có những người thầy có hình như chủ trương dạy cái vị tu hành, chủ trương là dạy cái vị thiền, dạy cái vị niệm Phật để mà biết về tình thương, biết về tình yêu. Cái đó là không phải cái mục tiêu đầu tiên của Đức Phật, chính đáng của Đức Phật. Đức Phật đem Phật pháp tới dạy chúng ta để cho chúng ta hiểu cái sự thật, để chúng ta thấy được cái chân lý, hiểu những cái chân lý. Có những cái chân lý nào chúng ta cần phải hiểu? Một cái chân lý quan trọng nhất là nhân quả. Làm cái gì phải hai cái quả đó. Thành ra quý vị, người nào mà dạy về tình thương, tình yêu đó, thì sẽ được cái quả là sẽ được yêu. Đây là một cái phương pháp, để mà một cái khía cạnh để quý vị có thể dùng để mà tự xét cái sự tiến bộ của mình là sao. Càng ngày càng tu, càng ngày càng tiến bộ, thì càng ngày quý vị càng thấy được cái sự liên quan giữa nhân và quả. Không phải để biết chữ, không phải để biết để tu, để quý vị thấy được cái sự liên quan giữa nhân và quả. Ví dụ, chẳng hạn như trong quá khứ, tất cả quý vị đã trồng cái nhân để mà muốn biết về cái Phật pháp, nhất là Đại thừa. Bởi vậy ngày hôm nay chúng ta mới họp lại với nhau ở đây, ở Rosemead, để mà nghiên cứu và để tìm hiểu về những cái giáo lý của Đại thừa. Trong quá khứ, một số người quý vị đã trồng cái nhân để được đắc cái thân con người này, là cái thân này để mà quý vị có thể có khả năng để mà yêu đương, để mà thương người đó. Là ngày nay quý vị mới có mặt ở Rosemead đây để quý vị có thể được trải qua kinh nghiệm của tình thương với lại ái tình. Ai thắc mắc gì không? Dễ hiểu đấy, không có gì mà phải có gì sâu xa đâu. Thành cái quan trọng là mình phải cần làm cái gì để khám phá ra được cái sự liên quan giữa cái nhân và quả. Cái người Đức Phật á, với vị Bồ Tát á, họ thấy được cái sự liên quan giữa nhân và quả. Hy vọng cái người thầy của quý vị á, sẽ thấy được cái sự liên quan và nhân và quả. Okay. Quan trọng phải là họ thấy là không thấy. Quan trọng là làm sao họ cần làm cái gì để giúp quý vị thấy được cái đó. Bởi vì tu hành nó chừng đó thôi, là người thầy giúp quý vị để quý vị thấy được cái sự liên quan giữa nhân và quả. Câu hỏi là cái liên quan là sao? Liên quan là mình thấy được, mình hiểu là cái nhân nào nó tạo ra cái quả ngày hôm nay. Ai thắc mắc gì khác không? Nếu như quý vị có lòng tin và tin tưởng vào cái luật nhân quả này, nếu quý vị có thể có cái khả năng mà thấy được cái sự liên quan giữa nhân và quả, thì quý vị thấy được cái sự thật và sau nó là cái gì? Cái đó gọi là cái Phật pháp, gọi là cái pháp hữu duyên, phải không? Đó là pháp hữu duyên. Ok, có nghĩa là tất cả khi mình thấy, mình có thể thấy được đó, là nó có một cái nhân nó tạo ra. Nếu như không có nhân duyên thì cái kết quả nó không có được. Chẳng hạn như ngày hôm nay em có người mà giận tôi là tại vì trong quá khứ tôi đã giận người đó, thành ngày hôm nay trả lại kết quả đó thôi. Thành nếu như quý vị không muốn được bị người ta giận thì quý vị đừng có giận. Tại sao không bị người ta giận? Nếu quý vị không muốn khổ, ngày nay không muốn khổ, trong tương lai không muốn khổ, thì đừng có làm người khác khổ ngày hôm nay. Nó cái khác, cái khổ chúng ta có ngày hôm nay đó, nó có cái nhân duyên hết. Nếu cái vị mà diệt trừ cái nhân duyên đó thì không có kết quả. Cái đó là quan niệm cái không. Cái không có nghĩa là nó thực sự không có. Thành ra trong Phật giáo cái quan niệm về không có nghĩa là tất cả nó đều có một cái nhân hết, có một cái duyên hết. Thành ra nếu không có nhân, không có duyên thì cái sự vật nó không có. Lý do mình có cái thân người ngày hôm nay ngày hôm nay em có cái thân con người này để mà sung sướng đó, hoặc là khổ sở tùy cái hoàn cảnh quý vị đó. Và tại vì quý vị có trồng cái nhân về cái tình ái trong quá khứ. Thành ra nếu như quý vị có thể diệt được cái chủng tử của ái tình đó, thì trong tương lai quý vị sẽ không bao giờ sinh ra nữa hết. Nói cách khác, chúng ta đều là không hết. Nếu không có ái tình, cái nguyên nhân ái tình chúng ta đã không có sanh rồi. Nói cách khác, cái thân mà chúng ta có ngày hôm nay thật sự nó là không, nó không có gì hết đó. Nó không có thiệt sự, nó tồn tại. Đó là cái không. Ai có cái vấn thắc mắc gì về cái phần này không? Ai thắc mắc gì không? Tôi ông Mỹ ông hỏi tầm bậy tầm bạ, tôi đứa khùng nó hỏi, tôi không thèm trả lời đứa khùng. Rất quan trọng về cái tu luyện là quý vị phải thấy được cái không của mọi sự. Có thể chứng được cái không của mọi sự. Cái này không phải nói chữ hay nói trong sách, nói để mà nghe, cái này nói cái cá nhân quý vị thấy được cái không. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như người ta giận mình có thể thấy được, mình bỏ được cái giận đó, mình không bị ảnh hưởng gì hết. Tại sao mình thấy rằng không có ai để người ta giận hết? Tu hành là nó khác. Lúc mình sống ngoài cuộc đời thường là khác. Sống ngoài đời á, có vấn đề mình phải giải quyết là chuyện nên làm. Không thôi, mình sẽ bị sa thải, thì sẽ đuổi việc, mất việc. Nhưng lúc mình tu hành đó, nó khác. Tu hành đó, là khi người ta giận mình, người ta mắng mình, người ta hiểu lầm mình đó, mình không làm gì hết, không cần phải đính chính. Nhất quan trọng nhất không được nổi giận lại, chỉ chịu đựng thôi. Bởi vì mình học nhum nhau vì vậy, để cho ở chung như vậy sẽ làm người ta tạo ra phiền não. Khi người ta phiền não, ta sẽ mắng mình, ta sẽ nhiếc mình. Lúc đó mình mới tu được. Lúc đó quý vị mới có cái cơ hội để mà tu, để mà chịu nhẫn nó, chứ không có phản ứng gì hết. Nhất là trong cái thiền đường á, tôi thích kể cái chuyện đó. Cái thiền đường quý vị biết không? Bên tàu á, quý vị muốn luyện thiền á, thì vào thiền đường á, là có một cái pháp, và cái pháp có cái gậy, cái hương bản. Lúc quý vị đang ngồi thiền đó, có một cái vị đang đi tuần cầm cái gậy đi tuần, như ông Vi Đài đó, cầm cái gậy đi tuần, ông đang đi tuần đường nhìn. Xong ông chọn một cái người, chẳng hạn như cái vị ngủ gật, okay. Ngồi thiền ngủ gật à, khi mà quý vị biết người ta nhắc cho mình rồi, quý vị tự động đưa lưng tới như vậy à, quý vị không cần làm gì hết. Tôi khuyên quý vị lúc mà mình thức mình nhắc mình như vậy à, thì mình cúi người tới một tí. Thì cái ông thầy đó mới gõ cái vị nhẹ như vậy, xong rồi ông quỳ xuống một chân. Ông dùng hết sức của ông quấn. Bang! Nếu cái gì mà bị dám la, lỡ dài mà ra, la sẽ đánh một lần thứ nhì nữa. À, thành cái bị khô, cái gì nẻ, phải cúi người xuống. À, để người ta đánh một cái như vậy, là cái vai mình nó gãy luôn. Đó. Đáng kiếp, ai về ngồi thiền mà ngủ gật. Mỗi bữa đêm ngủ được có 2 tiếng thôi, mà ngủ gật, mỗi ngày bị ngược là đánh cho chết. Tháng 12 nào nói trước cái gì biết cái pháp đó, để tháng 12 mình tu. Cái mình nói này cũng có lý. Ai về người ta cho ngồi thiền mà tới ngủ gật đâu có được. Tôi đâu có làm gì đâu. Đâu phải lỗi tôi đâu, tôi không làm gì hết đâu. Cái ông thầy rất sướng đó. Muốn đánh ai đánh, không cần có lý do gì hết á. Không cần biết cái gì lỗi không lỗi, muốn đánh không đánh thôi à. Nổi hứng, dạng như ông đang buồn ngủ, ông muốn cần hoạt động một tí, ông kiếm một người, ông quýnh một cái cho nó đã, hoặc là thấy cái mặt dễ ghét, đánh một cái cho nó đã, Thành ra cái ông mà ông đi tuần đó là không bao giờ thiếu người mà làm cái chuyện đó hết. Để làm cái gì? Tại vì cái đó là cái nhẫn. Bất cứ chuyện gì xảy ra mình chịu đựng, không có được than phiền, không có được nói. Thiền tu là như vậy đó. Mình bất cứ chuyện xảy ra mình chịu đựng thôi. Không cần đính chính. Người ta hiểu lầm mình, người ta mình oan, người ta hành hạ mình, người ta ngược đãi mình, người ta rất là ác với mình, mình vẫn chịu đựng, vẫn nói vậy. Không đính chính. Nhất là thầy nhắc lại cái gì nghe. Nhất là thầy quý vị mà ác với quý vị, mà bất công với quý vị, chỉ chịu đựng thôi, không được than phiền hết. Than phiền là đánh. Đương nhiên thầy sợ thầy không dám đánh quý vị đâu, nhưng đều đó là tu đó. Ai kiên thắc mắc không? Tu là như vậy đó, chỉ chịu đựng thôi, không cần có lý do gì hết. Quý vị có vẻ xong thất vọng dữ vậy. Câu hỏi nếu trường hợp đó là trường hợp đó còn dễ. Nếu mà mình chịu oan còn dễ, còn lỡ trường hợp mình giận người ta sao? Nó khó hơn nhiều. Cái khó hơn rồi mình giận người ta làm sao bây giờ? Ok. Mà cũng phải cái lúc mình có thể đánh người ta được. Làm sao mình đối phó cái cơn giận mình bây giờ? Phải nhớ khi mình biết ý thức được rằng mình là đang giận, mình đang thiếu sáng suốt, không được làm cái gì hết. Tại mình đang trong cái u trong cái mê muội, bất cứ mình làm cái gì nó đều sai hết. Phải trả cái giá rất là đắt, đừng có dài. Người mà hiểu, có hiểu biết á, khi mà biết mình giận rồi á, không có làm gì, bỏ chạy. Phải tập như vậy, chắc chắn cái gì sẽ giận. Mà khi biết mình giận là tự động mình rút lui, không được làm cái gì hết. Đánh chơi à. Nếu quý vị chịu nhận được cái sự giận người khác, và quý vị có thể tự kiềm chế lại mà không giận người khác, quý vị sẽ thấy được cái nhân quả. Quý vị lúc mà ngồi thiền đó, dễ thấy cái nhân quả lắm. Hôm nay tuần trước tôi hứa quý vị là tôi sẽ giảng thêm tí về cái thiền nữa. Cái thiền nó có hai cái phần. Thứ nhất gọi là chỉ ngừng lại, chỉ là ngừng lại, có nghĩa là ngừng bớt cái vọng tưởng mình đi. Thường ngày cái tâm mình nó chạy liên miên. Lúc mình ngồi thiền là cái lúc mà mình ngồi xuống để mà mình bớt cái suy nghĩ đó, bớt cái vọng tưởng đó. Cái vị ngồi thiền xếp bằng một cái tự động là nó sẽ bớt cái nghĩ. Ngồi càng lâu, càng ngày càng ngồi càng lâu thì càng ngày cái vọng tưởng nó càng ít. Thiền phải cần, chuyện đầu tiên là cần có đủ thời giờ để cho cái vọng tưởng nó ngừng xuống, nó lắng xuống. Cái đó là cái chỉ. Khi bắt đầu quý vị có bớt vọng tưởng rồi thì cái phần thứ nhì tự động nó xảy ra. Phần thứ nhì là quán. Quán nghĩa là sao? Quán là thành ra cái quán là cái mà tiếng Phạn và bên nhất là bên tiểu thừa ta dạy cái thiền quán là nhiều. Có nhiều cái nhóm mà chuyên môn tổ chức nhau để mà tu quán. Tại vì họ nghĩ là cái phương pháp đó nó cao siêu hơn, nó có nhiều lợi hơn. Ok. Quán là sao? Quý vị không có thể quán, chỉ có thể quán sau khi quý vị có thể ngừng lại được. Chỉ có nghĩa là mình chặt những cái vọng tưởng của mình. Không có nghĩa mình có thể chặt hết tất cả những cái vọng tưởng, mình có thể chặt một phần lớn vọng tưởng mình thôi. Bắt đầu chỉ được á, là bắt đầu ngừng lại những cái vọng tưởng á, thì mới bắt đầu quán được. Cái quán là cái giúp quý vị thấy được cái sự liên quan giữa nhân và quả. Làm sao quán bây giờ? Quý vị có thể nói là có thể nên ngồi đó mà suy nghĩ là cái quán là nói là cái người ta không thương tôi, chắc là tại trong quá khứ tôi không thương người ta, tại bây giờ người ta không thương tôi. Nếu quý vị làm như vậy đó gọi là sao? Quý vị đang suy nghĩ, đúng không? Ngồi đó mà suy nghĩ. Thưa quý vị, ngồi đó mà tưởng tượng à, chắc phải có cái lý do nào mình ngồi mình suy nghĩ, mình suy xét ra sao, mình suy luận ra sao, tại sao chuyện nó xảy ra như vậy. Cái đó là vọng tưởng. Quán có nghĩa quý vị chỉ nhìn nó thôi, không có suy nghĩ hết. Nghe rõ chưa? Không được suy nghĩ. Chúng sai được. Cái sân bất tịnh là một cái pháp quán để mà cho thấy rằng là cái thân thiệt sự nó bất tịnh. Để quán như vậy thì sẽ thành A-la-hán. Nhưng đều cái quán là cái ta ít người, người ta rất nhiều người hiểu lầm. Ta tưởng quán là ngồi đó mà suy nghĩ. Quán là không có suy nghĩ, ngồi chỉ nhìn thôi. Nhìn một chuyện thôi. Quán chỉ ngồi đó mà nhìn thôi, không được suy nghĩ hết. Chẳng hạn như. Ok, chẳng hạn như mình ngồi đó, mình mà bỗng nhiên mình thấy cái chân nó đau. Lúc quý vị chân mới đau như vậy mà ngồi thang lên thang xuống á, là quý vị đang vọng tưởng. Bất cứ cái phản ứng nào có đó đều là vọng tưởng hết. Cái đó không phải là quán. Cứ nói là tôi chừng nào nó mới ngừng. Cái đó là đang vọng tưởng. Tại sao nó đau vậy? Sao ngày hôm nay mà lần này em đau ngày hôm qua? Chỉ dù quý vị ngồi đó mà chân, cái chân nó đau, chỉ nhìn vào cái đau thôi, không được suy nghĩ. Cái đó là cái quán. Chân mới đau mà gỡ chân ra, hoặc là nói lát là đứng thỉnh thầy, nhờ thầy giúp làm sao cho cái chân nó bớt đau rồi. Có những người khôn như sợ đó là tôi niệm hồng danh của thầy Vĩnh Hóa sẽ bớt đau. Có người đồn với nhau vậy đó, nói là mỗi lần đau niệm tụng cái tên của thầy Vĩnh Hóa hết đau, làm được một lần thì lần sau không bao giờ nó bớt đau nữa. Bất cứ phản ứng nào đều là sai đường hết. Chỉ ngồi nhìn nó thôi. Đó. Lúc mà đau á, mình giống như tưởng tượng mình, cái người mình yêu, người yêu của mình, mình nhìn giống như mình nhìn người yêu của mình vậy đó. Đừng có khuyến khích nó. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ nó giờ. Chỉ ngồi nhìn nó thôi. Không được nói gì hết. Chỉ nhìn thôi. Quán là như vậy. Chỉ nhìn nó thôi. Không làm gì hết. Sự thật như vậy này. Chân nó đau, mình nhìn cái đau của mình, đúng không? Lúc đó đừng có nói chuyện niệm Phật với tôi nữa, đừng nói chuyện gì hết á. Lúc đó đau mình nhìn cái đau thôi. Niệm Phật ngon lành đó, tới khi mà cơn đau nó tới rồi á, đừng có nghĩ tới Phật, đừng nghĩ Bồ Tát, chỉ nhìn cái đau cho tôi thôi. Cái khổ như vậy, càng ngày nó càng đau, chứ không phải mình nhìn nó bớt đau đâu. Cái bớt tự động đau một cái là mình bắt đầu mình than. Không được than. Nó đau, nó ôi, nó đau hơn thiệt. Mình là hàng như giống như mình nhìn người yêu mình, càng ngày mình nhìn càng ngày càng đam mê nó. Thì giống như lúc mình nhìn cái người thương của mình vậy, mình càng ngày mình càng thương thì càng ngày mình nhìn càng say đắm người ta. Như vậy mới thắng được. Họ nói vậy thôi chứ lúc họ đau sao mà họ niệm Phật được. Đấy, mình cái này, cái đó là có nhiều trường hợp nó có hiệu nghiệm, mà tại vì được Phật với Bồ Tát tới giúp, họ có cái phước đó, họ niệm Phật họ bớt đau, sợ cái bớt đau. Nhưng điều mình đừng nói về cái chúng ta nói về cái tu luyện chúng ta đó, mình chưa chết, hy vọng mình chưa chết. Trước khi mình chết đó, mình có phương pháp để mà mình đối phó với cái đau. Lúc đó mình có thể niệm Phật, có thể niệm tên của tôi một thời gian, như đều nó lâu lâu nó hiệu quả một tí thôi, chứ không phải lúc nào cũng hiệu quả đâu. Cái quan trọng cái pháp quán, cái quán là mình chỉ nhìn cái đau thôi, mình chấp nhận cái đau nó, mình thấy nó càng ngày nó càng đau hơn, rồi mình thấy càng ngày nó càng đau hơn nữa, mình như nó không than mình thế nào hết đó, mà mình vẫn than như thường. Cái đó không gọi là công phu. Như vậy sẽ qua cái cơn đau nó lại rất là lại. Khi quý vị vượt qua được cơn đau đó rồi, những khi phải tốn 10 năm, 20 năm, thì quý vị thấy qua vượt cơn đau rồi, quý vị sẽ thấy được cái cơn đau nó là nó chỉ tạm bợ thôi. Cái đó là bắt đầu quý vị thấy được cái không. Hiểu chưa? Chỉ nhìn cái đau không, từ từ nó sẽ biến mất, thì mình thấy cái đau nó là thiệt sự nó không có đâu. Nó chỉ tạm thời thôi. Cái đó là cái không. Mình chỉ tạm thời thôi. Cuối cùng sẽ trở về cát bụi. Tại sao mình mê nó dữ vậy? Cái đó là cái quán. Yes. Được, đâu sao. Cái đó là nó phức tạp, nó không có nhất định đâu. Tại vì như khi ta niệm Phật được, người ta bớt đau. Tôi mấy năm trước, 10 năm trước tôi tới thăm cái viện dưỡng lão, cái bà kia, bà cụ, cái bà đau, dễ sợ bà đau lớn, sợ bà nằm trên giường bà la cả ngày. Bà đau đến độ mà cái thuốc mà painkiller đó, nó không còn hiệu nghiệm, nó họ không dám cho nữa luôn. Bà đau, cơn đau lớn như vậy đó. Thế xong rồi, cái nhóm bà Mật Thành chúng tôi tới đó thì tụi nó lóc nhóc nó mới nói là niệm con thân Bồ Tát đi, ngồi con thân Bồ Tát đi sẽ không có đau đâu. Bà chửi lại, bà nói tôi niệm con thân Bồ Tát cái con mẹ nó có tới, xin lỗi quý vị, con mẹ nó có tới cứu tôi đâu. Dễ sợ không phải khi nào nó cũng hiệu quả đâu, cái nghiệp nó nặng quá mình chịu thôi. Quán thân tới cũng không được nữa. Nó nặng như vậy đó, anh chịu thôi. Quên. Thì sanh lên quả tiên. Quán được thì sanh lên quả tiên, lên quả trời. Có chết không? Rồi sao mà sống được hay vậy? Cái người này dạy thiền được đó, bất biết quán đó. Quán nghĩa là mình chỉ nhìn thôi, không có suy nghĩ gì hết đó. Mình theo những giác quan mình, nó to như cho mình gì, cho mình biết, mình chỉ theo nó, nhìn thấy nó thôi. Quán là như vậy. Lúc mà tôi bắt đầu học thiền đó, không ai dạy tôi cái này hết đó. Tôi cam đoan cái vị những người thiền sư cũng hiểu cái quán là cái gì nữa. Quán nghĩa là sao? Cái vị chỉ nhìn thôi mà ngăn lại, không cho dìm xuống, không cho những cái vọng tưởng nó nhảy, nó trồi lên, gọi là quán. Hiểu chưa? Quán có nghĩa là mình chỉ nhìn cái gì nó, mình thấy được, mình chỉ thấy thôi, chứ mình không cần suy nghĩ, không được suy nghĩ, không được phản ứng đó. Cứ nén, cứ đè nó xuống, không cho nó khơi lên. Lúc ngồi lâu, đủ lâu sẽ hiểu. Mình đang nói về cái đau gì? Tại sao mình nói về cái đau? Tại vì hình như phần lớn quý vị chưa thấy được cái không của cái đau quý vị nữa. Tôi nói cái gì là 10 năm mà. Chẳng nếu như nói mình vượt qua cái mấy cơn đau này, cái gì đang niệm Phật. Thế quán niệm Phật là sao? Là quý vị chỉ nhìn một cái hồng danh của Phật thôi. Amitofo, Amitofo. Tại vì quý vị nhìn đủ A-di-đà Phật đủ lâu rồi, thì tự động quý vị sẽ thấy không. Tại sao vậy? Tại cái A-di-đà Phật, cái thực thể của A-di-đà Phật là không. Như do tôi dạy quý vị thiền, mà để quý vị thấy được cái A-di-đà Phật cũng là không thôi. Không có gì trong A-di-đà Phật hết đó. Mà trước khi tới đó là sẽ thấy được là được nhập được cái niệm Phật nào ngồi. Thành ra tôi dạy quý vị, quý vị không cần phải lo về cái niệm Phật tam muội, chứ vì chỉ cần lo niệm Phật thôi. À, mục tiêu quý vị là niệm Phật cho tới khi nó không luôn. Rồi khi mà trong cái quá trình đó, quý vị sẽ thấy được, sẽ nhập được cái niệm Phật tam muội. Đừng có tới chùa mà nói sáng nay là con tới đây để con nhập cái niệm Phật tam muội. Vì làm như vậy không bao giờ nhập được niệm Phật tam muội đâu. Chỉ nhìn vào một cái tên hồng danh đó thôi. A-di-đà Phật thôi. Okay. Ông thầy thuốc cũng nói là ông ước mà tu dở lắm, tại vì ông thấy được đan điền. Tôi nói cái đan điền tôi dạy cái gì nó khác đan điền cái tuổi mấy thầy ngoài kia. Họ không thấy được đan điền tôi dạy cái gì đâu. Cái người không thấy được á cũng có thể thành công nè. Thiệt ra thành công dễ hơn có người thấy được. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Mình làm tự nhiên cứ niệm Phật hoài cho tới khi mà mình nó bắt đầu nó lấn, cái đau nó lấn cái niệm Phật thì mình chỉ nhìn cái lấn đó thôi. Mình nhìn nó, mình chỉ làm niệm Phật thôi. Thì bất cứ cái mình đang niệm Phật như vậy, ta qua trình nó làm nó tới nó xâm lăng mình thì mình thấy nó xâm lăng mình thôi. Mình cứ tiếp tục niệm cho tới khi nó xâm lăng nó thì bây giờ mày nào đó không còn Phật nữa thì mình nhìn nó thôi, vẫn tiếp tục nhìn nó thôi. Mình chỉ làm một chuyện thôi, không có suy nghĩ gì hết, không cần làm cái gì hết. Nghe cho rõ nè, tôi dạy cái gì không được làm cái gì hết đó, để nó xảy ra tự nhiên cho mình thôi. Giống như mình nó ngồi, nó tới nó ngồi ở đầu mình đó. Thì nó ngồi ở đâu mình nhìn nó ngồi ở đâu mình thôi, chứ mình không có than phiền, không có giận. Thành ra hiểu không? Cái mình đang niệm Phật bỗng nhiên, mình đang niệm Phật ngon là bỗng nhiên cái hướng đau nó tới, nó lấn một cái thì mình chỉ nhìn nó lấn xong nó mất hết, mà Phật mất chỉ còn cái đau, mình chỉ nhìn như vậy thôi, mình không làm gì hết. Đó gọi là quán. Ok. Cái đăng điền thiệt ra không có đâu. Cái người còn thấy đăng điền là người không thấy, là người công phu chưa tới điện, chưa tới nơi tới chốn. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Phương pháp nào cũng tốt hết. Nó xảy ra thôi, mình cần làm gì hết. Nếu như mà tác ý một cái đó không phải là quán nữa, cái đó thành là đó trở lại cái chỉ rồi. Mình tác ý mình phải chỉ. Khi mà quý vị ngồi đó mà ngồi bắt đầu mà có suy nghĩ, mà nói ôi đau tôi chịu không nổi, cái tư tưởng nhảy lên một cái là mình phải trở về lại cái chỉ, là mình phải đè nó xuống, không được suy nghĩ. Nó ô cái là mình ngừng lại, đè xuống, không được suy nghĩ. Rồi chỉ thời gian tự động đó, nó thành cái quán. Đừng có ngồi đó mà nói tôi chỉ được nửa tiếng đồng hồ rồi, nghe chưa? Thôi bây giờ tôi bắt đầu quán được rồi đó, thầy nói bây giờ nên quán đó. Thầy mới nói quý vị chỉ cần chỉ thôi, tự động nó thành cái quán, nó chuyển thành cái quán một cách tự động, không cần suy nghĩ. Đừng có tác ý. Cái quán với chỉ nó liên tục với nhau, vì nó ngồi đó thời gian, sau một thời gian lâu rồi tự động nó thành quán. Mình ngừng lại, mình ngừng bớt suy nghĩ đi, cái suy nghĩ tư tưởng ngày nó cần vơi, tự động nó sẽ vơi hết rồi. Ngày nó như củi nó đốt, ngày nó cháy hết rồi, từng ngày nó cần vơi tự động. Ok, vơi rồi cái rồi là chỉ. chỉ một thời gian lâu tự động nó thành cái quán. Quán gì? Quán mà nhìn một thứ thôi, gọi là cái quán. Quán là chỉ nhìn một cái thôi. Trong cái lúc mình quán thời gian thì bỗng nhiên cái tư tưởng nó khởi lên, chàng ngồi một thời gian rồi sau một tiếng đồng hồ tới hai tiếng đồng hồ chân nó đau lại, thì cái bắt đầu tư tưởng bắt đầu nó khơi lên, khơi lên thì mình bắt đầu phải chỉ lại. Nghe rõ ràng không? Cái thiền nó như vậy thôi. Cái gì làm như vậy thì sẽ bắt đầu phát cái huệ đó. Thấy không? Cái đó là vọng tưởng. Mình thấy là mình thấy thôi. Mình sợ là vọng tưởng. Nó tới cho nó tới nữa. Trong phần thiền nói là Phật tới chém Phật, ma tới chém ma. Gì đâu mà sợ. Phật tới mà còn không có mừng nữa, ma tới không có sợ. Đó là quán. Nhìn nó tới rồi, tới nó dữ dằn. Nó sắp giết mình rồi, mình nhìn nó. Chỉ nhìn nó thôi. Sáng tối màu, chỉ nhìn nó thôi. Okay. Thì đương nhiên lần đầu tiên á, mình nó có những cái những cái kinh nghiệm như vậy, mình có phản ứng lập tức, mình nói ơi sao đẹp, Phật đẹp quá, hoặc là Bồ Tát đẹp quá, hoặc là ồ ánh sáng hay quá, mình tu hành ngon lành quá. Cái đó mình biết là mình đang vọng tưởng, mình chặn lại, mình nói, mình chỉ để trở về là chỉ mình ý thức rồi, mình nói phải ngừng cái vọng tưởng này, ngừng vọng tưởng này, đừng có theo nó, chỉ chừng đó thôi. Thắc mắc gì nữa không? Quý vị không làm cái này, quý vị không thể mở được cái trí huệ đâu. Quý vị mở trí huệ nhờ cái tu hành, tại vì quý vị có thể xả được, thấy nó không mình mới xả được. Cái việc xả không được tại cái việc nghĩ nó là thật. Người ta mắng mình, làm mình giận, tại sao? Cái việc nghĩ là mình thật, mình mới giận được. Nếu cái việc thấy được cái mình là không, cái việc sẽ không nổi giận đâu. Thành ra vẫn còn người ta mắng mình vẫn còn giận. Thế đừng có trách người ta. Làm cái gì? Thế về mình biết ơn cái người mới mắng mình. Người ta mới cho mình cái bằng cớ rằng là mình chưa thấy được sự thật, mình còn mê muội, phải cảm ơn người ta, đừng có giận người ta. Khi người mà khi mà thấy được mình không rồi, mình còn giận nó không, mình không còn giận nữa, đừng mình giả đò giận, mình không giả đò giận nó sẽ tới nó làm phiền mình tiếp. Mà thiệt sự mình giận thiệt á, lúc đó mình biết là mình còn mê muội, mình mới giận. Bởi vậy cái người mà hiểu biết á, sẽ nhìn những cái người mà làm mình phiền não là thầy của mình, cái đang dạy mình bài học đó, mình người ta cho mình thấy rằng mình đang còn mê muội, phải tôn người đó làm thầy mình. Nghe quen thuộc không? Thấy tới chùa thầy chỉ mắng nhiếc, thầy chê không, thầy ít khi mà khen cái gì lắm. Bây giờ hiểu tại sao đó. Ai thắc mắc gì khác không? Đối với con cứ ngồi lâu đi. Ngày con ngồi 3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ đi. Robert ta đó ngồi ngày 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nó nói hôm nay thì nó nói ai nghe đó. Ừ. Quán làm gì vậy? Ngồi lâu rồi đó. Bây giờ vậy đừng có ham. Lo tập đi, trình độ còn thấp rồi. Cứ lo ngồi, còn ngồi lâu rồi đó. Rồi xong rồi ngồi lâu đã, xong rồi mới tập chỉ. Trong ngồi lâu như vậy, mình nhìn những vọng tưởng mình đó, mình cố gắng mình chặt nó. Thì bây giờ mình chỉ làm chỉ thôi, đừng khoan, đừng nói chuyện quán nữa. Nghèo mà ham, vừa phải thôi. Phải chỉ cho xong đã mới quán được, cứ đòi chưa chỉ mà đòi quán ngay lập tức. Không có chuyển gì hết á, không có chuyển. Tự động nó thành chuyển, tự động nó tự chuyển, nhưng mình không cần chuyển gì hết á. Bởi những nhỏ nó tham dễ sợ, nó đòi thành công ngay lập tức. Thầy mới dạy xong là ngày mai con sẽ thành tựu cái pháp của thầy mới dạy ngày hôm nay. 10 năm nữa cũng làm xong rồi em ơi, đừng có tưởng bợ. Đâu có dễ vậy. Dễ như vậy thôi, tôi đã giác ngộ rồi. Ngồi thêm 10 năm nữa đi. Mới được, mới đòi chưa tới 2 năm mà đòi ngồi như thầy được. Nghèo mà ham dễ sợ, tới nói chừng nó vẫn chưa hiểu như thường. Mới 2 năm đòi ngồi ngon lành như thầy. Cho thầy, phải thầy có nể thầy một tí. Ít nhất tu 10 năm với thầy, nói tại sao thầy sau 10 năm mà thầy ngon mà tao vẫn ngon, đó thầy mới lo chứ. Mới chưa tới 2 năm là đòi ngon như thầy. Vừa phải thôi. Cái bà này phải quấn vào một trận. Mà cái vị tôi đừng kiếm cái kiếm gỗ của tôi nữa để thiền thất nè. Đừng ai thắc mắc gì khác. Tôi trong 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 tâm tôi có 5 người tôi muốn quýnh rồi. Tháng sau mình một cái khóa tập thiền. Nên tháng sau mình tập cái khóa thiền, mình tập cái gậy gỗ. Di danh Mexico hiền nhã sau đó. Tháng sau mình có một khóa luyện thiền. Ai thắc mắc gì khác không? Tôi mới truyền cái việc cái quá trình của thiền nó như vậy đó, tu luyện nó như vậy đó. Cái lời dạy này giúp quý vị tới đó, chứ không phải để quý vị hiểu. Không cần quý vị hiểu, chỉ làm thôi là sẽ có tự hiểu đấy, tự thấy đấy. Còn cái mà tôi nói quý vị cũng thể nào quý vị hiểu được đấy. Chẳng như ngày tôi nói quý vị, cái đau là một cái không, thực sự cái đau là cái không. Quý vị đâu có hiểu được cái ý tôi nói là gì sao? Là sao đâu? Làm sẽ thấy được cái đó. Chỉ làm như vậy tôi sẽ thấy được cái không của nó. Ok? Ai đang có mắc gì khác không? Yes. Tháng sau á, là tháng sau là let's see, let's say the time session. Là sao? Thôi không có vấn đề đó, tôi không hiểu. Là sao vậy? Nếu mà tôi nói cái gì biết là sao, nó có giúp được cái gì không? Không giúp được cái gì đâu. Ngồi chịu trần như tôi đó. Mấy cái tụi hèn đó, nó muốn biết tại sao tôi đau như vậy, tại sao nó đau dữ như vậy. Có nghĩa ý nó nói là làm sao nó bớt đau dữ như vậy. Cái loại hèn như vậy tôi cũng vậy.
Cũng có người đạt được cái
Thì tốt, biên ra biên tiểu thuyết đi, bán lên làm tiền. Chuyện ly kỳ không? Chuyện hay thì biên kể chuyện này bán, bán sách, biên sách đó bán. Cái quan trọng là mình đừng có phản ứng như vậy đó, hoặc là tác ý. Cái tuổi mà cái tuổi tiểu thừa nó dài, cái vị tác ý để mà kháng cự nó lại. Đại thừa chúng tôi là chỉ nhìn nó thôi, không có làm gì hết đó. Hoàn toàn không làm gì hết, chỉ quán nó thôi, quán là nhìn nó thôi. Cái tiểu thừa nó tu trật như vậy, tôi nó kẹt, mỗi lần nó cần phải giải quyết nó. Cái tác ý là một cái vọng tưởng chết ngắt dốt không biết, rủ nhau mà tu đi xuống hố hoặc lọt hố với nhau. Ý chứ nó còn đỡ hơn mấy cái tụi mình dạy nhau về quán tình thương, quán tầm bậy tầm bạ. Tình thương nó là không sao mà quán được. Hả? Tầm bậy mà không biết, nghe tầm bậy mà không biết, dốt. Nếu mà cái vị tu đàng hoàng mà nhìn quán cái tình thương, cái tình yêu đó, thấy nó là không rồi, tại sao tôi là thấy nó rồi, tại sao tôi dạy tình yêu chứ vì làm cái gì nữa? Mấy cái tuổi tầm bậy nó mới dạy tình yêu chứ. Tôi nghi ngờ mấy cái chương trình thiền đó là thiền gì, cái thiền cái tuổi gì đó là gì đó, chương trình thiền tình thương, hiểu không? Tình thương thiền thiền gì đó, nhóm thiền tình thương. Tôi nghe nhóm thiền là tôi chạy ngay lập tức, mời không tới. Tôi không có tình thương gì dạy nó hết. Ai thắc mắc gì khác không? Tháng 12 con ơi. Có. Chia ra phụ nữ thì dùng cái cây, dùng cái gậy, còn mà đàn ông thì dùng cái phất trần. Đàn ông mà quýnh nó sợ nó chạy hết, còn dạy ai bây giờ? Ai thắc mắc gì khác không? Khi mà nhớ giúp cái vị, cái việc có thông đạt được cái ý nghĩa lệ hơn. Khi mà tôi đánh cái vị như vậy, cái đau đó thiệt sự nó không có đâu, nó không phải là thật đâu. Cái cần quán cái đau, khi mà tôi đánh cái vị đó, cứ đánh mỗi lần đánh là đau vậy, cứ nhìn cái đau, đau, nhìn đủ nó tự động nó thành không. Nãy thắc mắc gì khác không? Đúng 11 giờ mình phải đi ăn cơm trưa vậy. Thấy ngày nay bây giờ, ngày nay quý vị hiểu cái lý thuyết thiền nó như vậy, cái phương pháp nó như vậy, thành ra quý vị phải thiền mới có, mới hiểu được. Quý vị không thiền không hiểu được đâu, nói thiệt quý vị, không tu luyện không hiểu được đâu. Cái cuối cùng cái tu luyện là mình thấy được cái không thiệt sự, cái gì nó tất cả đều là không, cái gì mình có thể xả được, tại vì nó đều là không hết. Xả không có nghĩa là mình không có nghĩa là nó không có, không này có nghĩa là mình có cũng được, không có cũng được, có nghĩa là như vậy đó. Chứ không phải là quý vị phải cúng hết tiền cho chùa đâu, đừng có lo. Đó, bác từng từ sao thế, 11 giờ mình dùng trưa bác ha, mình đi dùng trưa tới trễ ha. Chị cũng ngọt hả? Để cô Hằng Lượng cúng. Sư cô là người Hằng Lượng thường thường tình nguyện làm lễ cho chúng ta. Tại chúng ta đang nghiên cứu chân lý, thành không có thi giờ. Làm lễ. Mấy chùa khác tới chùa để làm lễ thôi. Chùa mình tới mình ngồi mình nói chuyện tán dóc với nhau thôi. Xong tới giờ mình đi ăn trưa.